Chương 2401, để em phải chờ LU rồi. Từ dưới nhà vọng lên giọng nói ngọt ngào của Thanh Ti, mẹ ơi, anh Thính Phong sắp về chưa ạ? Các trường đại học đều sắp học quân sự xong hết rồi. Giọng nói dịu dàng của dì tiểu gái truyền đến, mẹ đoán là chỉ khoảng 1-2 ngày nữa là cậu ấy sẽ quay về thôi. Nếu đến lúc ấy không thấy Thính Phong về nhà, chúng ta sẽ báo ba con đi tìm cậu ấy, được không? Vâng ạ, em trai của anh Thính Phong đã ra đời rồi mà anh ấy còn chưa thèm về. Chờ đến lúc con gặp anh ấy thì con phải mắng anh ấy một phen mới được.
Được rồi.
Con mắng anh ấy cũng được, không vấn đề gì cả. Giờ con mau vào nghỉ ngơi đi.
Vâng, mẹ ơi, con đi thay quần áo trước đã, mẹ cũng nghỉ ngơi đi.
Trong phòng Thanh Ti, Nhạc Thính Phong đã ngồi dậy. Nghe thấy giọng nói líu lo của Thanh Ti, khóe môi cậu không khống chế được mà tự động mỉm cười. Xa cách bao lâu rồi, giây phút nghe được giọng nói của Thanh Ti cậu mới chính thức cảm giác được rằng mình đã về đến nhà.
Khoan, hình như
vừa rồi Thanh Ti có nói gì đó, em trai đã ra đời là sao?
Em trai nào?
Chẳng lẽ là... Đang nghĩ ngợi, cửa phòng đã bị đẩy ra, Nhạc Thính Phong vội kéo chăn trùm lên người. Thanh Ti mở cửa ra, xoay người nhìn về giường thấy chăn đã bị rũ ra, cô bé ngẩn người, không lẽ lúc cô bé dậy không gấp chăn lại ư?
Không mà, cô bé nhở là mình đã gấp chăn rồi chứ nhỉ?
Thanh Ti nhíu mày bước qua, vươn tay định lật chăn ra, chăn đột nhiên động đậy, một bóng đen chui ra từ chăn. Thanh Ti chưa kịp hét lên thì đã bị bóng đen nọ ôm chặt vào lòng. Cô bé hoảng hốt, định há mồm kêu cứu, lại bị bóng đen kia che kín miệng. Nhạc Thính Phong dán cầm lên vai Thanh Ti, thì thầm vào tai cô bé ngốc, anh về rồi. Cả người Thanh Ti cứng đờ, sau đó ngay lập tức mềm lại, cô bé vặn vẹo muốn đứng lên. Nhạc Thính Phong buông bàn tay đang chặn miệng Thanh Ti ra. Hai người rốt cuộc cũng nhìn vào mắt nhau, Thanh Ti nhìn thấy Nhạc Thính Phong thì ngẩn người. Dường như cô bé đang xác nhận xem người đang đứng trước mặt cô bé có phải là Nhạc Thính Phong thật hay không. Chờ đến khi cô bé xác nhận được rằng người đang đứng trước mặt cô bé đây thật sự là người cô bé ngày đêm mong nhớ thì Thanh Ti liền vươn cả hai tay ôm chầm lấy anh.
Anh Thính Phong, thật sự là anh sao?
Đúng là anh rồi, đúng là anh trở về rồi. Cô bé chia tay Nhạc Thính Phong đã 2 tháng, mỗi ngày cô bé đều nhớ tới anh, lúc nào cũng hy vọng rằng ngày mai khi thức dậy, cô bé mở mắt ra là anh đã trở lại rồi. Nhưng đã 2 tháng qua, chưa một lần mong ước ấy trở thành hiện thực. Giờ thì rốt cuộc anh cũng trở về rồi, tâm trí Thanh Ti vui mừng, bay bổng không yên, từ lông mày tới khóe mắt, tất cả đều tràn ngập nỗi vui mừng. Nhạc Thính Phong đỡ lấy Thanh Ti, nhìn cô bé cười nói, đúng vậy, anh đã trở về. Cậu biết rằng khi cậu trở về, Thanh Ti nhìn thấy cậu sẽ vô cùng vui vẻ. Ôm Thanh Ti vào lòng. Cảm giác trống vắng suốt 2 tháng qua trong lòng Nhạc Thính Phong dần dần nguôi ngoại, cảm giác được về nhà thật tốt. Mặc kệ ở nơi chốn nào thì gia đình vẫn là nơi khiến cậu cảm thấy an tâm nhất. Một giây trước Thanh Ti còn đang cao hứng vui vẻ thì giờ khuôn mặt nhỏ nhắn lại nhăn nhó, cô bé nhíu mày nói, sao anh lại về muộn thế?
Nếu anh không về thì em sẽ tức giận với anh đó.
Nhạc Thính Phong nhéo chóp mũi Thanh Ti, cười nói, xin lỗi bé con, là anh không tốt. Anh không về sớm hơn khiến tiểu công chúa nhà chúng ta phải chờ anh lâu thật lâu. Về sau anh sẽ không bao giờ như thế nữa, được không? Giọng nói của cậu dịu dàng đến nỗi chính bản thân cậu cũng không tin bản thân mình có thể nói ra được những lời như vậy. Chương 2402, mẹ anh đã sinh cho anh một cậu em trai rồi. Mà sự dịu dàng này của cậu chỉ thể hiện trước mặt cô bé này mà thôi. Thanh Ti nhìn Nhạc Thính Phong đang mỉm cười vui vẻ thì không tức giận nổi nữa. Buồn bực hừ mũi 2 cái, cuối cùng nhào vào lòng cậu, ôm chặt cậu không chịu buông tay. Đối với Thanh Ti, Nhạc Thính Phong đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô bé. Anh ấy vắng nhà bao nhiêu ngày là bấy nhiêu ngày cô bé không khỏi mong nhớ khôn nguôi. Nhớ nhung đến mức cảm thấy thời gian sao trôi qua chậm đến vậy. Mỗi ngày cô bé đều không ngừng đưa bàn tay ra đếm với hy vọng thời gian có thể trôi nhanh hơn một chút. Vừa rồi, ngay khi cô bé nhìn thấy Nhạc Thính Phong, lúc ấy cô bé mới cảm thấy thời gian khó khăn gian nan lúc trước đều đã qua cả rồi. Tâm trạng Nhạc Thính Phong lúc này rất tốt. Cậu đương nhiên biết rằng sau khi vắng nhà, việc đầu tiên phải làm khi về nhà là tới gặp người lớn để chào hỏi. Nhưng mà khi ôm Thanh Ti trong lòng thế này rồi, cậu thật sự không muốn bước ra cửa nữa. Vì thế cậu thầm nhủ trong lòng, chờ một lát nữa thôi, chỉ một lát nữa thôi cậu sẽ đi ra chào hỏi mọi người mà. Ai dè,
thoáng một cái đã nửa giờ trôi qua. Trong lúc đó hai người vẫn còn rất nhiều điều chưa nói xong với nhau. Nhạc Thính Phong lấy quà mình đã chuẩn bị sẵn cho Thanh Ti ra, món quà này là để cậu dành tiền mua khi ra ngoài làm nhiệm vụ. Đó là một chiếc kẹp tóc có đính những viên đá thành hình một chiếc nơ bướm. Đối với Thanh Ti mà nói, đây là một món quà rất rẻ tiền, nhưng đây là thứ mà Nhạc Thính Phong dùng toàn bộ số tiền có trên người mình để mua. Mỗi lần vắng nhà, cậu luôn mua quà cho Thanh Ti. Cho dù món quà ấy có không giá trị thì cậu vẫn sẽ mang về cho cô bé. Thanh Ti cầm chiếc kẹp tóc lên, yêu thích đến nỗi không muốn buông tay. Đẹp quá! Kẹp tóc anh Thính Phong mua đẹp quá! Thanh Ti cái kẹp tóc lên đầu rồi khoa chân múa tay, ngẩng đầu hỏi, anh ơi, em kẹp tóc có đẹp không? Hai người dựa sát vào nhau giống như trước đây họ luôn bên nhau vậy, không ai cảm thấy có điểm gì không đúng cả. Trong lòng mỗi người chỉ có suy nghĩ đơn giản rằng đây là em gái thân yêu nhất của mình, anh ấy là anh trai mà cô bé thích nhất. Nhạc Thính Phong thở phào, cậu chỉ biết rằng mỗi lần cậu mua món quà nào về, Thanh Ti vẫn luôn luôn yêu thích không thôi. Cô bé không quan tâm món quà ấy giá trị thế nào, cô bé chỉ quan tâm đến chuyện đây là đồ do tự tay cậu mang về mà thôi. Đẹp! Nhạc Thính Phong gật đầu, trong mắt cậu, Thanh Ti cải thế nào cũng rất đẹp. Cậu cũng chưa từng thấy cô bé nào xinh xắn hơn Thanh Ti cả. Thanh Ti lại cầm kẹp tóc nhét vào tay Nhạc Thính Phong, anh ơi, anh cải cho em đi. Được rồi! Cậu vuốt tóc Thanh Ti, đang muốn cái kẹp tóc lên tóc cô bé thì bỗng nhiên Thanh Ti đứng bật dậy. Ủi chết, em quên mất một chuyện này. Nhạc Thính Phong hỏi, chuyện gì? Thanh Ti cầm tay cậu bước nhanh ra ngoài, mau mau, anh mau đi theo em đi, hôm nay bác sinh em trai anh rồi đó. Nhạc Thính Phong ngẩn người. Thì ra những gì mà khi nãy cậu nằm trong phòng nghe thấy đều là sự thật ư. Em trai cậu, em trai ruột của cậu. À, nếu nói cụ thể chi tiết ra thì phải là em trai cùng mẹ khác cha của cậu mới đúng, nhưng mà không sao. Vẫn là em trai cậu cả thôi. Nhạc Thính Phong không lo lắng quá nhiều. Dù sao cũng chỉ là một cậu em trai thôi mà, có gì lạ lắm đâu. Trước đây đã có một tên nhóc du trạm khiến người ta muốn ghét rồi, giờ có thêm một cái, thôi thì. Nghĩ đến những ngày tháng về sau, Nhạc Thính Phong cảm thấy đau đầu không thôi. Chương 2403, đúng là con cáo già không thể dựa vào nổi mà. Nhạc Thính Phong lại thở dài một tiếng. Sao không phải là một cô em gái bé bỏng nhỉ? Nhưng rồi lại nghĩ, thôi quên đi, em gái bé bỏng phải như Thanh Ti thì mới đáng để tính. Hơn nữa tất cả yêu thương của cậu đều dành cho Thanh Ti mất rồi, nếu giờ lại có thêm một cô em gái nữa thì biết làm thế nào. Nhạc Thính Phong bị Thanh Ti túm lấy kéo ra ngoài. Thanh Ti hố, mẹ, ông bà ngoại, anh Thính Phong đã về rồi. Nhạc Thính Phong trở về khiến cả nhà đều vui vẻ. Tiểu ái nói cậu chọn đúng ngày em trai ra đời mà trở về, xem ra là sốt ruột muốn nhìn mặt em trai lắm đây. Trong lòng Nhạc Thính Phong lại chỉ muốn gào lên, không có đâu gì tiểu ái ơi. Cháu đâu có muốn gặp cậu em trai kia đâu. Cháu chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng về gặp con gái gì thôi. Sau đó, tiểu ái vội vàng mang cho Nhạc Thính Phong bát mì, đợi cậu ăn xong, lại nhanh chóng đưa cậu tới bệnh viện. Tới bệnh viện rồi, khi nhìn thấy cậu bé nhăn nheo đỏ hỏn trong tã kia, Nhạc Thính Phong không nói nổi thành lời. Đừng nói là nắm tay thể thốt rằng sẽ bảo vệ em trai gì gì đó, thậm chí ngay cả một hai câu khen lượng trái lương tâm cũng không thể bật ra nổi. Thật sự là cậu nhóc kia thật sự xấu quá. Nhạc Thính Phong lắc đầu, nhóc này chẳng giống cậu gì cả. Tên nhóc xấu xí đó thật sự là em trai cậu à? Ôi, nó thật đáng thương. Sau này nó có một ông anh vừa anh tuấn đẹp trai lại xuất sắc như cậu kẻ kẻ ở bên cạnh. Tuổi thơ của tên nhóc này nhất định sẽ tràn ngập bóng tối rồi. Thế nhưng Thanh Ti lại kéo Nhạc Thính Phong vô cùng vui vẻ. Anh xem em bé có đáng yêu không này? Nhạc Thính Phong mở miệng cười ha ha hai tiếng, rồi gật đầu. Đúng vậy, thật là đáng yêu. Em xem này, mấy nếp nhăn trên mặt thật có ý tứ. Thanh Ti nhức đầu, lời này nghe sao lại có gì sai sai thì phải. Nhưng Thanh Ti cũng không nghĩ nhiều, chỉ cùng Nhạc Thính Phong chơi đùa với cậu em trai. Nhạc Thính Phong từ đầu tới cuối đều phối hợp với Thanh Ti vô cùng ăn ý, mặc kệ cô bé nói gì, cậu đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Hai người tới thăm cậu nhóc mới sinh rồi mới tìm tới Tô Ngưng Mi đang ở phòng hồi sức. Thấy con trai trở về, Tô Ngưng Mi không nhịn được kéo tay cậu khẽ khóc. Nhạc Thính Phong vội nói, mẹ, nín đi nào, đừng khóc, giữa mẹ con mình thì cần gì phải khách khí. Thực ra cách mà hai mẹ con họ sống với nhau cũng không giống người bình thường cho lắm. Nhạc Thính Phong hiểu rất rõ mẹ ruột của mình, mẹ cậu khóc thì đảm bảo 100% lý do không phải vì nhớ cậu, cũng không phải vì lo lắng không biết thời gian qua cậu có phải chịu khổ cực gì không. Mà đơn giản chỉ vì mới sinh xong, bao nhiêu cảm xúc dồn nén chưa được bùng cháy mà thôi. Nước mắt của Tâu Ngưng Mi nhất thời ngưng lại. Nhạc Thính Phong nói thẳng, con thấy thằng bé kia quá xấu. Nếu sau này lớn lên mà nó vẫn còn xấu như thế thì con sẽ không thừa nhận nó là em trai con đâu đấy. Tâu Ngưng Mi nhịn không được vung tay khẽ đánh lên đầu Nhạc Thính Phong. Con nói linh tinh cái gì đó, đó là em trai con đấy, em ruột. Nhạc Thính Phong lanh lẹ tránh thoát đi. Dù có như thế thì mẹ cũng không thể ép con làm trái lương tâm mà nói nó sinh qua chứ. Chính vì là anh em ruột nên con càng phải nói lời nói thật. Đúng rồi, lão cáo giả kia đâu rồi? Sao lại không ở đây? Mẹ sinh em bé, chuyện lớn như vậy mà sao lão lại không ở cùng mẹ là sao? Mẹ xem, loại cáo giả này đến thời khắc quan trọng lại chẳng thể dựa vào được tí nào. Chương 2404, dáng vẻ soái ca không gì có thể che khuất được. Tâu Ngưng Mi vội vàng nói, con đừng nói lung tung. Anh ấy vẫn luôn bên cạnh mẹ đó. Nhạc Thính Phong hừ một tiếng, con nói lung tung à? Thế giờ người đang ở đâu? Tâu Ngưng Mi sờ mũi một cái, nói, sau lưng con. Nhạc Thính Phong quay người, quả nhiên nhìn thấy Hạ An Lan đang đứng ngay sau lưng mình, trong tay còn đang cầm bình sữa, chỉ mặc một cái áo mỏng, tóc tại lộn xộn. Không còn dáng vẻ già dặn tinh anh như ngày xưa nhưng bù lại khí chất soái ca vẫn vẹn nguyên không hề suy chuyển. Hạ An Lan nghe thấy những lời Nhạc Thính Phong vừa nói nhưng trên mặt vẫn không hề có chút tức giận nào mà ngược lại vẫn vô cùng vui vẻ, cầm bình sữa đi tới chỗ Tâu Ngưng Mi. Hạ An Lan vỗ vai Nhạc Thính Phong, về rồi à, đen đi không ít đó. Nhạc Thính Phong lập tức đáp trả, vào thu rồi, chẳng mấy mà đến mùa đông, khi ấy con lại trắng lại thối. Tâu Ngưng Mi giống như không ngửi thấy mùi thuốc súng trong câu nói của hai người, còn vui vẻ nói, người cũng cao thêm và cường tráng hơn không ít, da dáng người lớn ra phết rồi đó con trai. Hạ An Lan gật đầu, thằng bé là đứa lớn nhất trong đám trẻ trong nhà, nếu không da dáng người lớn thì về sau làm sao có thể làm tấm gương cho các em trai, em gái trong nhà chứ. Nào, uống ngụm nước đi em. Hạ An Lan thả bình sữa xuống rồi rót cho Tâu Ngưng Mi cốc nước. Thấy bộ dạng săn sóc từng ly từng tí của Hạ An Lan với Tâu Ngưng Mi, trong lòng Nhạc Thính Phong ít nhiều cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Mẹ cậu sinh con trai này, ông nội Hạ cũng coi như có người kế nghiệp, địa vị của mẹ cậu trong nhà họ Hạ cũng vững vàng hơn. Cho nên chuyện này cũng không phải là chuyện không tốt. Nhạc Thính Phong quay người lặng lẽ rời đi, để lại không gian cho hai người bọn họ. Trong nhà có thêm trẻ con cũng là một chuyện mừng. Hạ An Lan lớn tuổi thế này mới có con. Hạ gia nhị lao trước khi nhắm mắt xuôi tay có cháu trai đích tôn, đương nhiên cả nhà đều vô cùng vui vẻ. Tình cảm của Nhạc Thính Phong đối với nhóc em trai ruột này không đến nỗi như vậy. Không phải ghét nhưng cũng không phải là thích. May mà tên nhóc này cũng không phải quá kém, bộ dạng cũng ngày càng ưa nhìn hơn. Sau khi Nhạc Thính Phong đi học đại học một tuần về nhà liền phát hiện tên nhóc này đã thay đổi rất nhiều, không chỉ dễ nhìn mà còn vô cùng dễ thương ấy chứ. Ôm cục đông mềm mềm trong lòng. Nhạc Thính Phong thầm nghĩ, cũng may là trong nhóc cũng dễ nhìn đó, thế này mới giống em trai của Nhạc Thính Phong này chứ, nếu không thì anh đây đã ném nhóc đi rồi. Nhạc Thính Phong đã chính thức trở thành sinh viên đại học, chỉ sau một tuần nhập học, cậu đã thành nhân vật phong vân nổi tiếng toàn trường. Đẹp trai ư? Quá đẹp trai. Có tiền không? Đương nhiên là có tiền. Một thân hàng hiệu, xe đưa đón sang trọng ra vào, dù là xe của Lộ Tu Triệt. Học giỏi không? Không chỉ học giỏi đầu ạ, học thần đó. Trạng nguyên của toàn thành phố đó ạ, trí thông minh lẹ vẻo đại thần đỉnh cấp. Tóm lại một câu, Nhạc Thính Phong vừa vào trường đã gây nên một trận sóng to gió lớn. Mặc dù cậu không thèm để ý mấy nhưng vẻ ngoài của cậu không thể nào che giấu được. Vậy nên là không thể nào cản bước được những học tỷ cuồng nhiệt và các bạn học cùng lớp điên cuồng theo đuổi rồi. Vào đại học, mọi người càng được tự do, yêu đương công khai thế nào cũng trường học cũng mặc kệ. Cho nên các bạn học nữ cuồng nhiệt kia theo được chỗ nào thì theo, bám được chỗ nào thì bám, hết đợt này tới đợt khác cùng hành động thực tế nhất có thể để biểu đạt những tình cảm yêu thương nồng cháy nhất của mình cho Nhạc Thính Phong. Và đương nhiên, một câu chuyện mới lại bắt đầu. Chương 2405, có bạn gái. Vì thế, Nhạc Thính Phong đành phải chịu khổ một phen rồi. Bởi vì trong thời kỳ trung học, mấy cô nàng nữ sinh phải chịu quá nhiều áp lực nên khi đặt chân vào cổng trường đại học, ai cũng trở nên tự do một thoải mái thể hiện tâm tính thật sự của mình. Và cũng vì thế, gần như mỗi tuần, dưới tầng phòng ký túc xá của Nhạc Thính Phong luôn có cảnh, người thì thắp nến, người thả bóng bay, người thì đốt pháo hoa, rất tám nhiều chiêu trò khác nhau đều được các cô nàng bày ra để tỏ tình với Nhạc Thính Phong. Đương nhiên, cũng có người thổ lộ với Lộ Tu Triệt. Lộ Tu Triệt hưởng thụ cảm giác ấy nhưng vẫn từ chối bọn họ, nhưng Nhạc Hai Thính Phong thì khác, đôi khi cậu còn thẳng tay bưng một chậu nước lạnh, đội thẳng từ trên tầng xuống thẳng vào người cô gái đang tỏ tình lẫn đám đông đang xuống đông xuống đỏ hóng hớt ở dưới. Trước hành động lạnh bốn lùng ấy của Nhạc Thính Phong, phản ứng của mọi người trong trường học cũng không giống nhau. Người thì nói, đàn ông con trai mà cư xử như thế thì quá bất lịch sự, không có chút phép tắc, lễ nghĩa gì cả, con trai mà như thế thì chỉ là một kẻ cặn bã mà thôi. Có nữ sinh lại tấm tắc, hoa, vừa cá tính vừa học giỏi như thế, đúng là hình mẫu lý tưởng mà. Nam sinh như thế mới ra dáng nam sinh chứ. Nhạc Thính Phong cũng không quan tâm lắm đến mấy chuyện phiền hà này, nhưng mấy cô nữ sinh này không hiểu sao cứ tầng tầng lớp lớp xông tới nhiều như nấm sau mưa. Đi đánh bóng rổ, có người vây xem rồi tỏ tình, đi học cũng có người đứng bên cạnh quấy rầy cậu. Muốn quay về ký túc xá để nghỉ ngơi, thôi đừng nói tới nữa. Thậm chí ngay cả khi cậu đi trên đường cũng bị người ta chụp trộm, thi thoảng cũng có người đột nhiên xuất hiện rồi tỏ tình. Sau đó, mấy nam sinh cùng phòng cảm thấy không xử lý nổi bèn bày cho cậu một kế, bảo cậu nói với mọi người rằng mình đã có bạn gái. Nhạc Thính Phong cảm thấy đây cũng là một biện pháp khá ổn thỏa. Những mấy cô gái đó là người dễ bị gạt thế sao? Có lẽ rất nhiều người sẽ cho rằng đây là cách cậu nghĩ ra để lừa gạt bọn họ, khi ấy, chắc chắn bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ. Vì thế, Lộ Tu Triệt liền bày kế cho Nhạc Thính Phong, bảo cậu lấy ảnh mình và Thanh Ti ôm nhau ra, che mặt Thanh Ti lại rồi bảo mọi người rằng đây là bạn gái cậu. Nhạc Thính Phong nghe vậy liền cảm thấy không được tự nhiên cho lắm, nhưng như thế hình như cũng tốt mà. Làm vậy thì cậu không cần đi tìm mấy cô gái khác tới để giả vờ giả vịt, tránh cho đêm dài lắm ngộng. Dù sao thì Thanh Ti cũng là em gái mình, em gái giúp anh trai chặn mấy đóa hoa đào cũng không phải chuyện khó khăn gì. Vì thế, mấy anh chàng tinh anh trong ký túc xá bọn họ liên hoan hoan hỉ hỉ, vui mừng chạy ra ngoài dán, rồi viết hai tấm biểu ngữ. Trên đó viết, Nhạc đại thần nhà chúng ta đã có bạn gái Thanh Mai Trúc Mã, mấy đóa hoa dại âm như thượng vị hết thể đều lui ra. Bọn họ còn lấy ảnh lần trước Nhạc Thính Phong về nhà ôm Thanh Ti chụp đem scan rồi in ra thành áp phích, đồng thời không quên lấy một đóa hoa che mặt Thanh Ti lại. Tư thể ôm của hai người bọn họ rất tình cảm, Nhạc Thính Phong đứng đằng sau, ôm trọn Thanh Ti vào lòng mình, tư thế thể hiện mong muốn bảo vệ và chở che người con gái ấy cả đời. Điều gây chú ý trong bức ảnh là Nhạc Thính Phong cúi đầu nhìn Thanh Ti, khóe môi nở nụ cười, ẩn trong nụ cười ấy là sự dịu dàng vô hạn, là ấm áp ngập tràn. Lúc đám Lộ Tu Triệt nhìn thấy áp phích thì đều không khỏi cảm khái, một khi bức ảnh này mà được trưng ra ngoài, nếu không phải người quen thì chắc chắn không một ai nghi ngờ rằng đây là ảnh chụp anh trai em gái cả, tất cả đều sẽ cảm thấy rằng đây là một đôi tình nhân ngọt ngào, hạnh phúc mà thôi. Nhạc Thính Phong trừng mắt lườm cả đám một cái, nói bậy bạ gì đấy, còn không mau treo ra ngoài đi. Lộ Tu Triệt cười hắc hắc. Nhanh nhẹn chạy ra ngoài rồi cùng hai cậu bạn cùng phòng khác đem biểu ngữ treo ở ban công phòng ngủ của bọn họ. Hai tấm biểu ngữ vừa được treo lên đã khiến toàn trường xôn xao. Chương 2406, cướp bạn trai. Có người đã nhanh tay chụp lại tấm biểu ngữ và áp phích trước phòng ký túc xá bọn họ rồi đăng lên diễn đàn của trường. Tin tức Nhạc đại thần có bạn gái nhỏ Thanh Mai Trúc Mã được truyền thay nhau, lan tới khắp các ngóc ngách của trường học bằng tốc độ ánh sáng. Khắp nơi trong trường, bất kể chỗ nào có sinh viên đang đứng đều vang lên tiếng kêu rên không ngớt, đặc biệt tại khu vực ký túc xá của nữ sinh, âm thanh kêu rên một còn đáng sợ hơn nhiều. Nam thần của lòng tôi là hoa đã có chủ rồi, tôi mất cơ hội được ngủ với nam thần rồi, nam thần của tôi không thương tôi, trời ơi! Biểu hiện của nữ sinh không hẹn mà đều giống hệt nhau, tình yêu của tôi còn chưa bắt đầu, sao lại phải nhận đả kích tới mức này cơ chứ? Tại sao cô gái được nam thần ôm trong lòng kia không phải là tôi? Thì ra nam thần không phải lúc nào cũng lạnh lùng như vậy, trước mặt tám bạn gái, anh ấy dịu dàng đến thế cơ mà. Đấy, mọi người cứ nhìn ánh mắt của anh ấy đi, dịu dàng đến mức có thể tan chảy luôn ấy chứ. Đám nữ sinh không ngừng oán thán, thượng đế đã không dành nhạc nam thần cho chúng con, sao ngài không cho chúng con một nam sinh thanh mai trúc mã tuyệt vời đến vậy chứ? Vì sao mà thanh mai trúc mã của chúng con toàn mấy kẻ kỳ kỳ quái quái vậy? Trái ngược với đám nữ sinh đang kêu trời hai than đất, nam sinh trong trường lại vui vẻ không thôi. Cái tên Nhạc Thính Phong thai họa kia rốt cuộc cũng có bạn gái rồi, điều này đồng nghĩa với việc rất nhiều nữ sinh trong trường sẽ chết tâm với cậu ta, như vậy thì liệu rằng ngày bọn họ thoát kiếp FA sẽ không còn xa nữa hay không? Trước đây, có một số sinh viên trong trường đã đăng lên diễn đàn của trường rằng, theo thống kê suốt một tháng của bọn họ, tỷ lệ nam sinh FA năm nay 4 cao hơn đáng kể so với năm trước. Đợt khai giảng năm ngoái, khi tân sinh viên nhận trường, khắp sân trường đâu đâu cũng tràn ngập màu hồng phấn của tình yêu. Nhưng mà năm nay, năm nay, ánh mắt của các nữ sinh trong trường đều dõi theo Nhạc Thính Phong cả rồi, trong mắt họ không hề có bất cứ nam sinh nào khác nữa cả. Bây giờ Nhạc Thính Phong lại thể hiện rằng mình đã có bạn gái, lại còn công khai ảnh chụp, điều này đồng nghĩa với việc không bao lâu nữa, trong trường sẽ có rất nhiều cặp đôi mới ra đời. Chậc chậc, Nhạc Thính Phong có bạn gái quả là một tin tức tốt đẹp mà. Sau khi mấy người trong phòng ký túc xá của Nhạc Thính Phong treo biểu ngữ và đưa áp phích ra ngoài xong, dưới lầu ký túc xá của bọn họ liền tụ tập rất đông người tới, không khác gì quang cảnh sân trường lúc vừa tan học cả. Phần lớn đều cầm di động lên chụp ảnh, đương nhiên cũng có rất nhiều nữ sinh đang đứng đó khóc lóc không thôi. Thậm chí có người còn lấy ở đầu ra cái loa mà hét lên với Nhạc Thính Phong, "Nhạc Thính Phong, em sẽ không buông tay đầu, em vẫn mãi yêu anh như cũ. Nếu sau này anh chia tay với cô gái đó thì anh hãy ngoảnh lại phía sau, em sẽ mãi mãi đứng sau lưng anh, chờ anh quay lại." Lộ Tu Triệt đã chuẩn bị từ trước, cũng cầm một bộ loa khuyết đại âm thanh nói vọng từ trên lầu xuống, đề nghị Cố Trật tự cho, "Nhạc đại thần nhà chúng tôi nói là cổ đừng nguyền rủa cậu ấy, đời này cậu ấy chỉ yêu thương một mình Tiểu Thanh Ti thôi, cô hãy từ bỏ mấy suy nghĩ kiểu đó đi, đừng âm mưu cướp bạn trai với Tiểu Thanh Ti nhà đại thần." Nhạc Thính Phong đang ngồi ngay ngắn trong phòng đọc sách nghe Lộ Tu Triệt nói như thế thì mặt nhăn mày nhó, nhưng cũng không hề phản bác gì. Mấy người còn lại trong phòng ký túc xá đang chơi mấy trò chơi điện tử thịnh hành của đám con trai, vừa gõ bàn phím lách cách vừa nói, "Chậc chậc, cô gái đó đúng là..." "Chậc chậc." "Ờ, thằng ngu si này, mày mà cũng dám đánh ông mày hả, để đấy ông phải giết chết mày." Lộ Tu Triệt quay lại nói, "Thính Phong, hay là cậu lại đây nói thêm vài câu để bọn họ giải tán đi." Nhạc Thính Phong cũng không thèm liếc mắt lên nhìn, chỉ lát nữa thôi dù quản lý sẽ khiến bọn họ phải đi. Quả nhiên chỉ vài phút sau, dù quản lý ký túc xá năm liền bước ra ngoài, khiến cô gái cầm loa khi nãy phải bỏ chạy. Chương 2407, anh có bạn gái ư? Ấy vậy mà vẫn có vài cô gái giống như nữ sinh cầm loa thổ lộ với Nhạc Thính Phong vừa nãy lục tục tới, tất cả đều nói với cậu rằng, dù cậu có bạn gái hay không thì họ sẽ mãi mãi yêu cậu, không cần quan tâm có được đáp lại hay không. Di quản lý ký túc một xá muốn điên đầu luôn, sao mặt con gái bây giờ lại dày đến vậy chứ? Người ta đã nói mình có bạn gái rồi, còn là bạn gái thanh mai trúc mã cùng lớn lên với nhau nữa chứ? Vì cớ gì mà nguyên một đám cứ xông tới muốn làm tiểu tam chen vào là thế nào? Một ngày tám chạy ra chạy vào tới mười mấy lần, dù quản lý cũng thấy mệt mỏi, đành kiếm một bộ loa thật to và tự ghi âm một đoạn. Nếu có cô nữ sinh nào mò tới thì dì sẽ bật ghi âm lên luôn, không phải nói nhiều. Loa sẽ phát đoạn ghi âm mà dì đã thu dành cho hai mấy cô gái kia, nội dung đại ý như sau: con người có mặt mũi đàng hoàng, cha mẹ cổ cho cô đi học là để học hành, không phải để cô học đi làm tiểu tam tiểu tứ làm thiếp cho người ta, cô không định để lại mặt mũi cho mình à. Còn nhiều lời nữa không kể hết bốn nổi. Dù sao thì những lời của dì quản lý ký túc xá không hề khách khí với mấy cô nữ sinh kia chút nào. Mấy cô gái nọ chỉ đành oán hận, chỉ có thể xám xịt rời đi. Sau đó, bọn họ không địch lại được với sức chiến đấu của dì quản lý ký túc xá. Kết quả, dưới lầu càng ngày càng yên tĩnh. Ký túc xá nam của bọn họ rốt cuộc có thể ngủ chưa an ổn rồi. Mấy người trong phòng ký túc xá của Nhạc Thính Phong còn khôi hài hơn. Bọn họ tặng luồn di quản lý ký túc xá một lá cờ thi đua. Chuyện này tuy rằng có hơi ầm ĩ một chút nhưng cũng chỉ là đoạn nhạc đệm trong cuộc sống sinh viên của bọn họ. Sau chuyện này, cuộc sống của Nhạc Thính Phong đã bình yên một chút, nhưng cũng chỉ một chút thôi chứ không phải là hoàn toàn yên ổn. Có nữ sinh đã từ bỏ, nhưng vẫn có những nữ sinh kiên trì không thôi. Vẫn có người nhằm lúc cậu đi ăn mà chạy tới thổ lộ, cậu cũng vẫn tiếp tục nhận được quà tặng và thư tình như cũ. Nhưng chí ít mấy chuyện này cũng được coi là bình thường, không phải là quấy rầy dày đặc như đợt trước nên Nhạc Thính Phong coi như chuyện này vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được. Dù vậy, phòng bọn họ không hề cất tấm biểu ngữ và áp phích của Nhạc Thính Phong đi mà đối xử với chúng như quần áo bình thường. Khi trời mưa hay gió lớn thì cất đi, trời đẹp lại lôi ra treo chỗ cũ. Chuyện này thế mà lại trở thành một cảnh độc đáo của ký túc xá trong trường. Bất cứ ai đi ngang qua phòng ký túc xá dưới lầu của bọn họ đều ngẩng đầu lên nhìn theo thói quen. Nếu bọn họ thấy phòng Nhạc Thính Phong không treo đồ ra thì đồng nghĩa với việc hôm nay có mưa rồi, về phòng lấy ô thôi. Đương nhiên đây là những chuyện về sau. Sau khi Nhạc Thính Phong vào đại học, lượng kiến thức mà cậu tiếp thu cũng như những người mà cậu tiếp xúc đều hoàn toàn khác biệt với trước đây. Nhưng cho dù cậu có làm bất kỳ việc gì thì cũng là người xuất sắc nhất. Tuy hiện giờ thời gian tự do của Nhạc Thính Phong đã nhiều hơn hồi trung học rất nhiều, nhưng thời gian càng nhiều thì cảm giác muốn làm việc của cậu càng lớn, cái gì cậu cũng muốn thử, muốn làm. Cho nên ngày nào Nhạc Thính Phong cũng cảm thấy mình không có mấy thời gian dư dả. Chính vì thế, đôi khi cậu lại vội vàng đến mức quên luôn một số chuyện vô cùng quan trọng. Ví dụ như lần này, khi cậu nhận được điện thoại của Thanh Ti. Thanh Ti Nhạc Thính Phong bắt máy, nụ cười dịu dàng trên gương mặt không giấu đi đâu được. Thanh Ti rầu rĩ không vui nói, anh, hai ngày nay anh không gọi điện cho em rồi đó, anh có biết không vậy? Nhạc Thính Phong sửng sốt một chút, vội nhìn lại lịch sử của gọi, quả thực lần gần nhất cậu gọi cho Thanh Ti đã là hơn ngày trước. Cậu hoảng hốt, vội giải thích với cô bé, xin lỗi em, hai ngày nay anh bận quá nên quên mất thời gian. Thanh Ti, em đừng giận anh nhé. Thanh Ti hơi tức giận, không đáp mà hỏi lại, anh nói thật cho em biết, có phải là anh có bạn gái không? Mẹ nói là khi nam sinh lên đại học thì nhất định sẽ có bạn gái, khi đó, họ sẽ quên luôn thời gian, quên luôn những người xung quanh. Nếu vậy, chắc anh cũng như thế, phải không? Chương 2408, đạp chết cậu ba. Nhạc Thính Phong sửng sốt, gần như trả lời ngay lập tức theo bản năng, làm gì có. Sao anh có thể có bạn gái được chứ? Cậu hơi hoảng hốt, suy nghĩ của cậu bây giờ là muốn gặp Thanh Ti, sau đó nhanh chóng giải thích mọi chuyện rõ ràng để em ấy không hiểu lầm. Nhưng mẹ nói là anh đẹp trai ngời ngời, lại xuất sắc đến vậy, chắc chắn sẽ có rất nhiều người theo đuổi anh. Nhạc Thính một phong sốt ruột nói, Thanh Ti, em có biết rằng dù anh trai em có xuất sắc đến đâu thì cũng không thể trách anh được, đúng không? Hồi anh học trung học cũng có không ít người theo đuổi, nhưng mà anh chưa từng nhận lời bất cứ ai, lên đại học cũng vậy, anh không nghĩ đến mấy chuyện yêu đương đó. Với anh, chỉ có việc học, tiếp thu tri thức mới là chuyện quan trọng hơn nhiều tám huống chi, chuyện này anh cần gì phải lừa em chứ? Nhạc Thính Phong nói rất nhanh, rất gấp gáp, cậu còn lo rằng Thanh Ti sẽ không tin mình. Trong khi đó, ở đầu dây bên kia, Thanh Ti đã nhoẻn miệng cười, vâng vậy em sẽ tin tưởng anh. Hai ngày nữa là tới cuối tuần, khi đó anh sẽ về nhà, em ở nhà chờ anh. Vâng. Cúp điện thoại, Tiểu Ái lập tức quay sang hỏi Thanh Ti, Thanh Ti, thế nào rồi hai Nhạc Thính Phong có giải thích rõ ràng với con không? Hai ngày nay Nhạc Thính Phong không hề liên lạc gì với Thanh Ti, cả Tiểu Ái và Du Dực đều lo lắng, không biết liệu có phải Nhạc Thính Phong đã yêu đương ai đó trong khi đi học đại học không? Đã là con trai thì giờ cũng đến tuổi có mối tình đầu rồi. Trước kia khi thằng bé học trung học, trường học quản chế nghiêm khắc không nói bốn làm gì, sau 3 năm gian nan, vất vả, cuối cùng cũng vào được đại học, khi ấy khác nào chim sổ lồng, tất cả đều không ngừng khám phá những điều mới mẻ. Hơn nữa Nhạc Thính Phong lại vừa xuất sắc, vừa đẹp trai như vậy, đảm bảo sẽ khiến một hàng dài cô gái bị mê hoặc. Tiểu gái lo cậu con rể nuôi từ bé của mình bị con gái nhà người ta nửa đường nẫng mất nên mới tác động để Thanh Ti nhanh chóng gọi điện thoại cho Nhạc Thính Phong. Thanh Ti ngẩng mặt lên, cười tươi rói và nói anh không có bạn gái, anh sẽ không yêu đương đầu, anh ấy nhất định sẽ không lừa con. Tiểu gái nhìn gương mặt ngây thơ cùng nụ cười khờ dại của con gái mình mà lắc đầu, con bé này giờ còn biết cái gì nữa đây, nó hết mực tin tưởng Nhạc Thính Phong như vậy cơ mà. Nếu sau này con bé thật sự thành đối với Nhạc Thính Phong thì bà mẹ già như cô đảm bảo sẽ bị cô bé vứt ra sau đầu rồi. Nhưng mà nghe thì có vẻ như Thính Phong chưa yêu đương bậy bạ với cô bé nào cả, ấy cũng là chuyện tốt. Điều này chứng tỏ mắt nhìn con rể của cô không sai chút nào. Cùng lúc đó, tại ký túc xá, Nhạc Thính Phong buông điện thoại, quay đầu nhìn ba tên còn lại trong phòng, cả ba đều đang nhìn cậu với ánh mắt phát sáng. Trùng hợp chưa? Có phải Tiểu Thanh Ti nhà cậu gọi tới không? Chắc chắn 100%, mấy cậu nhìn đi, nhìn bộ dạng sốt ruột của Nhạc Đại Thần khi nói chuyện điện thoại đi, các cậu đã từng thấy Đại Thần biểu hiện như thế bao giờ chưa? Nhạc Thính Phong không thèm để ý đến mấy người đó, chỉ nhàn nhạt nói, nếu các cậu đem tâm tư hóng hớt này vào chuyện tìm bạn gái thì đảm bảo giờ đã thoát kiếp ép tha rồi đó. Một cậu bạn cùng phòng bèn giả vờ giả vịt nâng tay thành hình lan hoa chỉ, đổi giọng thét thé, giả vờ giận dỗi nói, không đâu, tớ đây không có hứng thú với con gái, hiện giờ. Tớ chỉ có hứng thú với một mình cậu thôi. Cút, ông đây đạp chết cậu bây giờ. Khắp phòng ký túc xá Lý vang lên một trận cười ha hả. Âm ỉ một lúc, có người đề nghị, cuối tuần này chúng ta ra ngoài chơi điện tử đi, mạng trong trường chậm như rùa bò, không chịu được. Nhạc Thính Phong lắc đầu, tớ không đi đâu, cuối tuần này tớ phải về nhà. Lộ Tu Triệt bỗng nhớ ra, ừ nhỉ, đúng rồi, tớ vừa nhớ ra, cuối tuần này là đầy tháng em trai cậu, tớ cũng phải tham gia mới được. Lộ Tu Triệt vừa dứt lời, một cậu bạn trong phòng ngạc nhiên hỏi lại, thật ư? Lão đại, cậu có em trai tuần này mới đầy tháng thật ư? Vậy không phải là hai anh em cách nhau qua xa sao? Chương 2409, Hạ Lâm Phong. Người còn lại đáp lời, thế đã là gì, cũng chỉ cách có mười mấy tuổi chứ mấy, tớ kể cậu nghe, tớ còn một người cậu còn nhỏ hơn tớ cả chục tuổi đó, còn là cậu ruột đấy. Câu chuyện lại chuyển sang một chủ đề khác. Buổi tối, cả đám một tới thư viện học. Lộ Tu Triệt quay sang nói, cậu không biết chứ, lúc cậu lo lắng Thanh Ti hiểu lầm cậu có bạn gái, bộ dạng sốt ruột lúc ấy của cậu, hà hà, thật sự khiến người ta. Nhạc Thính Phong đang xem một quyển sách về động lực học tám thuận miệng trả lời, tớ lo em ấy nghĩ rằng tớ lừa em ấy thôi. Chỉ như vậy thôi sao? Đương nhiên. Tớ nghĩ, không đơn giản thế đâu. Nhạc Thính Phong ngẩng đầu, vậy cậu nghĩ? Còn gì nữa? Lộ Tu Triệt cười cười, Nhạc Thính Phong ơi Nhạc Thính Phong, thật là hưởng cho hai chỉ số thông minh cao đến dọa người của cậu, chợt chợt. Đúng thật là, Thượng Đế mở cho cậu một cánh cửa. Đương nhiên sẽ đóng lại một cánh cửa khác trước mặt cậu rồi. Cậu như thế này khiến tâm hồn mong manh của tớ cảm thấy được an buồn ủi phần nào. Nhạc Thính Phong nhíu mày, nếu Thượng Đế biết cậu nói mấy lời nhảm nhí này, có lẽ sẽ hiện hình trực tiếp bóp chết cậu luôn đó. Này này này, đừng rủa tớ như vậy chứ, đừng. Nhạc Thính Phong không thèm để ý đến cậu ta nữa, nhưng đọc thêm được hai trang, cậu đống nhiên không thể nghĩ được gì nữa, trong đầu cứ văng vẳng câu nói vừa rồi của Lộ Tu Triệt. Không lẽ ngoài việc cậu lo lắng Thanh Ti nghĩ rằng cậu lừa dối em ấy thì còn có điều gì đó ẩn giấu nữa sao? Nhạc Thính Phong quay sang nhìn Lộ Tu Triệt, tên nhóc này lại ngủ gà ngủ gật rồi. Vì thế, một đạp nhẹ nhàng tìm đến chân Lộ Tu Triệt. Đầy tháng con trai, Hạ An Lan cũng không mời bạn bè gì tới, dù sao khi lên tới vị trí này của anh thì làm bất cứ chuyện gì cũng đều phải cẩn thận, nếu không để người khác nắm được nhược điểm thì không phải chuyện nhỏ. Hơn nữa, gia đình Hạ An Lan đều cảm thấy chuyện đầy tháng của con trẻ chỉ cần người nhà quay quần với nhau, mời thêm vài người bạn thân giao cùng nhau tổ chức bữa cơm thân mật là được rồi. Người nhà họ Tô đã tới thủ đô từ 2 ngày trước, tâm tình của hai ông bà họ Tô vô cùng kích động, nếu không phải mọi người trong nhà ngăn cản thì bọn họ đã tới đây từ sáng sớm rồi. Tuy bọn họ biết rằng Hạ gia đối xử với Tô Ngưng Mi rất tốt, nhưng trong lòng cả hai đều nghĩ rằng nếu con bé có thể sinh một đứa trẻ, không quan trọng là nam hay nữ thì ngày tháng của nó ở nhà họ Hạ càng suôn sẻ hơn. Giờ tâm nguyện của hai ông bà rốt cuộc cũng thành hiện thực, hai người cùng con dâu và một đàn cháu chắt mang theo rất nhiều lễ vật tới nhà họ Hạ. Sau khi khai tiệc, Hạ An Lan mới tuyên bố tên của bé con, tên của bé là Hạ Lâm Phong. Anh nói tên này được đặt theo tên của Nhạc Thính Phong, nghe là biết anh em ruột rồi. Nhạc Thính Phong không nhịn được mà xoay người xem thường, còn nói thế nữa. Chú thuận miệng đặt luôn như vậy thì có. Lúc đó, Nhạc Thính Phong lại thấy có chút đồng tình với cậu em trai nhỏ của mình. Tô Ngưng Mi ôm bé con đã được ăn no ra gặp mọi người, ông bà Tô kích động đến nỗi hai mắt đỏ ửng, run run muốn khóc, cảm giác khác hẳn với khi nhìn thấy mấy đứa cháu khác của họ. Náo nhiệt cả một ngày rồi trong nhà mới yên tĩnh lại. Buổi tối, Nhạc Thính Phong dẫn Thanh Ti lên sân thượng ngắm sao. Thanh Ti ôm một hộp anh đào, hỏi Nhạc Thính Phong, anh định bao giờ thì tìm bạn gái thế? Nhạc Thính Phong giật mình, quay sang nhìn cô bé, anh nhất định phải tìm bạn gái sao? Dưới ánh trăng, khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng non của Thanh Ti trông thật dịu dàng. Nhạc Thính Phong giật mình phát hiện ra, chỉ trong một tháng ngắn ngủi không gặp, cô nhóc này lại xinh đẹp lên rồi. Thanh Ti nhét một quả anh đào vào miệng, nhưng ai cũng phải có bạn gái mà. Cậu bạn ngồi cùng bàn em cũng đã có bạn gái rồi đó. Cô bé túi đầu muốn nhả hạt anh đào ra, Nhạc Thính Phong liền đưa tay ra đỡ. Thanh Ti cười hắc hắc, cứ thế liền nhả hạt anh đào vào lòng bàn tay cậu. Chương 2410, gọi phụ huynh. Thanh Ti nói, đúng là khi có anh ở nhà, em quá là nhàn hạ luôn ấy. Nhạc Thính Phong cốc chán Thanh Ti, em đừng nghe người khác nói bừa, họ là họ, anh là anh sẽ không có bạn gái, em phải tin anh, nhớ chưa? Vâng, em tin anh. Nhạc Thính Phong hỏi Thanh Ti, vậy còn em? Gần đây em đi học thế nào? Vâng, không có vấn đề gì ạ, mặc dù chuyện học khá bận rộn nhưng không sao cả, em vẫn theo được. Em không cần phải quá một hà khắc với bản thân trong chuyện học hành, cái gì không hiểu, khi anh về sẽ giúp em bổ túc lại, em đi học chỉ cần cố gắng để bản thân được vui vẻ, hài lòng là được, thành tích ra sao không quan trọng. Thanh Ti nở nụ cười, anh nói dễ nghe thật đó, anh nhà người ta thì lúc nào cũng muốn em gái mình có thể chú tâm vào học hành, phải học thật giỏi. Đó là nhà người ta, còn anh chỉ hy vọng em tám được bình an, vui vẻ thôi. Thanh Ti cười khanh khách nói, bản thân anh là học bá rồi nên không lo lắng gì hết đúng không? Nhạc Thính Phong xoa đầu Thanh Ti, em không cần lo lắng, nhà mình không cần em phải thành học bá đâu. Tiểu Hải đi lên định gọi hai đứa bé xuống ăn hoa quả, thấy Nhạc Thính Phong dịu dàng trò chuyện với Thanh Ti, ánh mắt vô cùng nhu hòa thì dừng lại, lặng lẽ xoay người xuống nhà. Buổi tối cô nói với Du Dực hai em nghĩ là Thính Phong không chạy nổi đâu anh. Du Dực mở mịt hỏi lại, cái gì cơ? Thằng bé chạy đi đâu? Ý em là, Thính Phong nhất định sẽ không chạy đi làm con rể nhà khác đâu. Du Dực tò mò, làm sao em có thể chắc chắn như vậy được chứ? Em thấy ánh mắt Thính Phong khi chăm sóc Thanh Ti, ánh mắt ấy chắc chắn là tình yêu, không phải nghi ngờ gì nữa cả. Thật à? Chắc chắn, em không nhìn nhầm đầu, chúng ta rốt cuộc cũng có bốn thể yên tâm rồi. Du Dực sờ cằm, yêu đương. Nhóc con đó biết cái gì gọi là yêu sao? Sao anh lại thấy hình như bản thân thằng bé cũng chưa nghĩ thông là sao nhỉ? Không thông thì không thông, nhưng tình yêu chính là tình yêu, đến lúc thằng bé thông suốt rồi thì tự nhiên sẽ hiểu được thôi. Nhạc Thính Phong đang lăn qua lộn lại trong phòng. Tối nay, lúc ở sân thượng, cậu hỏi thăm tình hình học tập của Thanh Ti rồi thuận miệng hỏi han xem gần đây có tên nào dám quấy rầy em ấy không. Kết quả là Thanh Ti nói rằng vẫn có đều đều. Ngày nào cổ bé cũng nhận được thư tình nhưng cô bé không hề để ý. Nhạc Thính Phong lúc ấy rất mất hứng. Một đám trẻ con 3 tuổi danh, học không học mà suốt ngày nghĩ đến theo đuổi con gái nhà người ta là thế nào. Nếu đám này mà học cùng trung học với cậu thì đảm bảo cậu sẽ chạy tới đánh người cho mà xem. Nhưng giờ trường đại học của cậu lại cách trường trung học của Thanh Ti khá xa, cậu cũng không có cách nào đi dằn mặt mấy tên đó cả. Nhạc Thính Phong quyết định nhanh chóng tẩy não Thanh Ti để cô bé có thể kiên quyết một lòng nói không với yêu đương. Lúc ấy cậu mới nói với Thanh Ti, em đừng để bị mấy tên nhóc đó lừa, toàn một đám trẻ con, biết cái gì đến yêu với đường mà nói chứ. Thanh Ti cười cười, nói cứ như giờ anh biết thế nào là yêu đương ấy nhỉ. Cậu lại trở mình, cuối cùng vẫn quyết định một việc. Vì thế, không tới 2 ngày sau, Nhạc Thính Phong quả thật trốn học để tới trường của Thanh Ti một chuyến. Đúng lúc tan học, có một nam sinh chạy tới đưa thư tình cho Thanh Ti. Thanh Ti còn chưa đưa tay nhận, Nhạc Thính Phong nóng mặt đi qua, cầm luồn lá thư của tên nhóc kia. Con nhỏ mà không chịu học hành, tôi nghĩ tôi phải gọi phụ huynh của cậu mới được. Chương 2411, không thích. Anh Thanh Ti kinh ngạc khi nhìn thấy Nhạc Thính Phong. Nam sinh kia giật mình, xoay người lại nhìn thấy Nhạc Thính Phong thì sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Cậu ta một liên tục lui về phía sau vài bước, thậm chí đến nói chuyện cũng lắp bắp, em. Tên cậu là gì? Học lớp nào? Nhạc Thính Phong hỏi. Em 8 cậu ta sợ tới mức nói không nên lời. Thanh Ti đứng cạnh đó vừa nhìn vừa tủm tỉm cười. Được rồi, anh à, anh để cho cậu ta đi đi. Không được hai bản thân cậu ta không học không hành gì thì không nói, nhưng cậu ta lại ảnh hưởng tới việc học của em. Làm gì có chuyện đơn giản như vậy bốn chứ? Anh phải tìm giáo viên chủ nhiệm lớp cậu ta, để họ gọi ba mẹ của cậu ta tới. Đừng! Đừng. Xin anh đừng làm thế. Về sau. Về sau em không dám nữa. Em không dám. Xin anh đừng gọi cho ba mẹ em tới. Cậu nhóc kia sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy, không ngừng xin Nhạc Thính Phong tha cho mình. Thanh Tin níu tay Nhạc Thính Phong. Được rồi, cậu đi đi. Về sau cậu đừng tới tìm tôi nữa. Anh của tôi là người nói được làm được. Về sau nếu cậu còn dám đến quấy rầy tôi thì anh tôi nhất định sẽ. Tôi sẽ mang thư tình do cậu viết tới tận nhà cậu đó, Nhạc Thính Phong lạnh lùng nói. Vâng vâng, không có lần sau đâu ạ, không có đâu. Cảm ơn anh, cảm ơn. Em đi ngay đây. Cậu ta sợ hãi xoay người chạy trối chết. Nhạc Thính Phong hừ lạnh một tiếng. Thanh Ti ngẩng đầu cười hỏi, anh, sao anh lại tới đây thế? Nhạc Thính Phong khinh bỉ nói, loại đàn ông con trai nhát như cái thế này, không hề có tí trách nhiệm hay bản lĩnh nào cả. Về sau em không cần để ý đến cậu ta nữa. Nếu em thực sự ở bên cậu ta thì một khi xảy ra chuyện, cậu ta chắc chắn sẽ bỏ rơi em để chạy thoát thân một mình. Thanh Ti liên tục gật đầu, vâng, em biết mà, anh yên tâm đi, em còn lâu mới thích người như cậu ta, ánh mắt em không kém thế đâu. Nhạc Thính Phong xoa đầu Thanh Ti, tiếp theo là môn gì? Anh định bảo em trốn học à? Nhạc Thính Phong còn chưa nói gì, Thanh Ti đã gật đầu ngay tắp lự, vâng vâng. Được ạ. Nhạc Thính Phong sửng sốt rồi chỉ cười, xoa đầu Thanh Ti, vậy ta đi thôi. Thanh Ti quay lại thu dọn sách vở để đi, mấy cô bé cùng lớp Thanh Ti đã nhìn thấy Nhạc Thính Phong từ nãy, tất cả đều bày ra vẻ mặt mê trai nhìn cậu chăm chú. Thanh Ti vừa trở lại, cả đám liền chạy tới níu tay cô. Anh trai cậu thật sự quá xoái, quá đẹp trai siêu cấp, vô địch thiên hạ, vượt xa toàn bộ nam sinh trường chúng ta. Vậy, Thanh Ti, anh trai cậu có bạn gái chưa? Đúng rồi, anh trai cậu có bạn gái chưa thế, cậu thấy tớ có chút hy vọng nào không? Cậu mơ tưởng vừa thổi, người có hy vọng là tớ đây này. Thanh Ti cười nói, các cậu đều không còn hy vọng nữa rồi, anh tớ có bạn gái rồi. Các nữ sinh đồng loạt kêu rên thảm thiết. Đúng vậy, nam sinh đẹp trai như thế, phong độ như thế mà chưa có bạn gái là chuyện bất khả thi rồi. Vậy là tớ không còn hy vọng gì rồi. Hù 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 hù. Thanh Ti chạy vội khỏi lớp, lôi kéo Nhạc Thính Phong tới gặp giáo viên chủ nhiệm của cô bé để xin phép. Anh đi xin phép cho em đi. Xin phép xong xuôi, Thanh Ti kéo tay Nhạc Thính Phong, nói, vừa nãy bọn họ hỏi em xem anh có bạn gái chưa, em đó anh biết em đã trả lời thế nào. Vậy em đã nói thế nào? Thanh Ti lắc lắc đầu, nháy mắt, em nói, bọn họ đừng hy vọng nữa. Anh đã có bạn gái rồi. Em không thích mấy cô bạn đó sao? Thanh Ti lắc đầu, không phải, em thích bọn họ khi bọn họ là bạn cùng lớp với em, nhưng mà nếu để bọn họ làm bạn gái của anh thì em không thích. Chương 2412, em muốn. Anh cơ. Nhạc Thính Phong hơi bất ngờ, khi nghe những lời này của Thanh Ti, tim cậu chợt đập hơi nhanh. Còn hai má lại có cảm giác như vừa đỏ, vừa nóng. Nhạc Thính Phong hắng giọng, vì sao em lại nghĩ như thế? Thanh Ti ngẩng đầu, nói, bởi vì anh trai của em rất xuất sắc, em nghĩ là mấy cô ấy. Không phải một em muốn nói bọn họ không tốt, mà là. Được rồi, em thấy là bọn họ không đủ xuất sắc, không xứng với anh của em. Nhạc Thính Phong nhịn không được mà tiếp tục hỏi, vậy em nghĩ cô gái thế nào thì mới có thể xứng đối với anh? Em nghĩ là. Thanh Ti còn thực sự ngẩn người suy nghĩ, em vẫn chưa tám nghĩ ra, nhưng mà. Tạm thời đến giờ em vẫn chưa thấy cô gái nào thích hợp với anh cả. Dù sao anh cũng không sốt ruột tìm bạn gái đúng không? Đợi khi tìm được người phù hợp thì em sẽ nói cho anh biết. Nhạc Thính Phong không biết sao lại cảm thấy vô cùng vui vẻ, khóe môi không nhịn được mà hai nở nụ cười. Anh, hình như trong anh rất vui. Nhạc Thính Phong gật đầu, ừ, anh đang rất vui. Thanh Ti tò mò hỏi, vì sao thế anh? Nhạc Thính Phong, chỉ là anh cảm thấy vui thôi. Anh, nếu sau này anh tìm được bạn gái rồi thì nhất định phải dẫn người tới cho em gặp nhé. Ừ, được. Anh, nếu em không thích bạn gái của anh bốn thì sao? Vậy thì cô ấy không thể là bạn gái của anh được rồi. Thực ra Nhạc Thính Phong cũng không nghĩ tới chuyện sẽ tìm bạn gái. Thanh Ti dừng lại, giật nhẹ tay Nhạc Thính Phong, còn nói với vẻ vô cùng bá đạo. Vậy anh phải nhớ kỹ lời anh nói đó nhé. Nếu em không thích thì anh cũng không được thích người ta. Nhạc Thính Phong thấy trong lòng có cảm giác thật lạ, cậu vươn tay véo yêu mũi Thanh Ti, được rồi, anh nhớ. Thanh Ti cười, vậy về sau nếu anh có bạn gái rồi, anh có đối xử với chị ấy tốt hơn đối xử với hơn em không? Làm sao có thể như thế được? Nhạc Thính Phong đáp ngay không hề nghĩ ngợi. Cậu cũng chưa từng nghĩ tới chuyện mình có thể kiên nhẫn dành thời gian cho bất cứ một cô gái nào khác ngoài Thanh Ti. Nhạc Thính Phong cốc nhẹ chán Thanh Ti, được rồi, đừng suy nghĩ lung tung nữa. Anh sẽ không đối xử với người khác tốt hơn đối với em đâu. Thanh Ti ôm lấy cánh tay Nhạc Thính Phong, anh nói thế là em vui rồi. Nhạc Thính Phong nhéo mặt cô bé, tiểu nha đồng đốc, cả ngày cứ nghĩ mấy chuyện không đầu thế hả? Ừ, em nghĩ muốn. Anh đó. Nhạc Thính Phong nuốt nước bọt đánh ủ, hai má nóng rực, cậu không nhịn được đành phải giả vờ ngước nhìn trời ngắm đàn chim bay qua bay qua. Tâm tình tốt đẹp lạ lùng. Cuộc sống đại học trôi qua như mây bay, vào một cái, Nhạc Thính Phong đã là sinh viên năm ba rồi. Cuộc sống đại học nói thoải mái thì cũng thoải mái, nói gian nan thì cũng không phải đùa. Tuy nhiên, đối với chỉ số thông minh của đại thần Nhạc Thính Phong thì mấy chuyện khó khăn này cũng chả có gì đáng nói cả. Điều duy nhất khiến cậu phiền não là khuôn mặt lúc nào cũng có thể thu hút hoa đào, ong bướm khắp nơi. Ra ngoài thi đấu giao hữu thôi cũng có thể rước tới một dàn nữ sinh trường ngoài theo đuổi tới tận trường. Tuy nhiên, nữ sinh trường cậu vô cùng dũng mãnh, Nhạc đại thần của trường chúng tôi đến nữ sinh trong trường còn chưa có phần, làm gì có chuyện để nước phù sa chảy ra ruộng ngoài cho các cô. Ba năm nay, mọi người trong trường đều biết Nhạc Thính Phong có một cô bạn gái nhỏ mà cậu yêu thương đến tận trời. Thậm chí có người còn tận mắt thấy cô bạn gái kia đến tìm cậu. Chương 2413, nghe nói anh có bạn gái rồi. Nghe nói ánh mắt Nhạc Thính Phong nhìn cô bạn gái nhỏ của mình quả thực có thể khiến người khác chết chìm luôn trong đó. Băng rôn trước cửa phòng ký túc xá của Nhạc Thính Phong cũng đã một được thay đổi vài lần trong 3 năm nay. Nhưng chỉ có một điều không thay đổi đó là gương mặt của Thanh Ti lúc nào cũng được che khuất. Cô bạn gái thần bí của Nhạc Thính Phong đã trở tám thành một truyền thuyết của trường bọn họ. Nhưng lại chưa một ai thực sự từng thấy mặt cô gái ấy. Vì thế có người nghi ngờ liệu có phải Nhạc Thính Phong căn bản không có cô bạn gái hai nào cả chăng? Liệu có phải đây là cái cớ mà Nhạc Thính Phong dùng để ngăn cản vận đào hoa của mình không? Còn sự thật là cậu ấy căn bản không hề có bạn gái. Mấy lời đồn đại ấy vốn được lan truyền ngày một rộng rãi trong trường. Nhạc Thính Phong có cảm giác hình như trong nửa năm gần đây, mấy cô gái kia tấn công cậu có vẻ hung hãn hơn trước kia nhiều. Hơn nữa, điều khiến Nhạc Thính Phong khó chịu hơn là không biết từ khi nào, bắt đầu có người bịa đặt, nói Nhạc Thính Phong là đồng tính luyến ái. Dù sao thì một nam sinh đẹp trai ngời ngời như thế, đối mặt với bao nhiêu nữ sinh xinh đẹp mà không hề động tâm chút nào, nói xem thế có phải kỳ dị không? Nếu cậu ta không thích nữ sinh thì chắc chắn cậu ta thích nam sinh rồi. Thậm chí còn có người nói chắc như đinh đóng cột rằng Nhạc Thính Phong và Lộ Tu Triệt là một đôi, 0.0. Còn có người mô tả vô cùng chi tiết rằng hai người bọn họ là một cặp trúc mã, từ sơ chung đến giờ lúc nào cũng học chung một lớp, ngồi chung một bàn. Sau này, từ khi lên trung học vẫn luôn ở chung một phòng ký túc xá, lên đại học cũng vậy, lúc nào cũng bên cạnh nhau. Nhưng càng không ngờ rằng có người thật sự tin cái này. Bởi vì Lộ Tu Triệt cũng không hề có bạn gái. Nhạc Thính Phong nghe được tin này thì tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, trực tiếp hắc sập diễn đàn của trường. Sau đó tiện tay hắc luôn máy tính của tên bịa đặt tin tức đó. Còn Lộ Tu Triệt thì cứ ngồi đó cười cười đến mức đứng không nổi. 3. Cuối tuần về nhà, Nhạc Thính Phong dẫn Thanh Ti ra ngoài chơi. Thanh Ti đột nhiên hỏi, anh, em nghe nói anh có một cô bạn gái nhỏ phải không? Nhạc Thính Phong đang uống nước liền bị câu hỏi của Thanh Ti làm sặc, khụ khụ. Em nghe ai nói thế? Thanh Ti nghiệm mặt nói, bạn học cùng lớp em, chị của cậu ta học cùng trường với anh. Nghe nói, Nhạc Thính Phong tiếng tăm lừng lẫy của trường bọn họ đã sớm có bạn gái rồi. Anh, vì sao anh không nói cho em biết, vì sao anh lại có bạn gái sau lưng em, vì sao? À, em biết rồi, 2-3 năm nay, thời gian anh ở trường học nhiều hơn ở nhà, đôi khi em muốn anh đi cùng em nhưng anh lại không có thời gian. Thì ra là vì anh có bạn gái. Nhạc Thính Phong liên tục lắc đầu, không phải, thật sự không phải. Anh còn muốn lừa em sao? Người ta đều nói hết rồi. Thanh Ti hừ một tiếng, quay đầu không thèm để ý tới cậu nữa. Nhạc Thính Phong vội chạy đuổi theo Thanh Ti, vậy em tin người khác hay tin anh? Thanh Ti do dự một chút, cô bé đương nhiên là tin tưởng Nhạc Thính Phong rồi, vậy. Anh nói đi, sao lại thế này? ở trường học có quá nhiều nữ sinh theo đuổi anh, vì anh muốn tránh bọn họ làm phiền nên mới nói anh có bạn gái rồi. Cho nên, chương 2414, em có bạn trai. Thanh Ti tiếp tục hỏi, em còn nghe nói, anh còn có ảnh chụp nữa cơ mà. Nhạc Thính Phong sờ mũi, cái đó. Đó là ảnh chụp của anh và em. Thanh Ti lập tức cười tươi, à, em hiểu rồi. Vậy là anh không nói cho em biết liền lấy ảnh chụp của em ra một rồi nói với người khác rằng em là bạn gái của anh, cứ thế là lừa người ta. Nhạc Thính Phong thấy vậy thì vội vàng, em không thích sao? Vậy sao anh không dùng nữa? Thanh Ti nghiêng đầu hỏi, không lấy ảnh chụp của em thì anh định dùng ảnh của ai? Nhạc Thính Phong nhất tám thời không biết nên trả lời ra sao, cậu cảm thấy hình như hôm nay Thanh Ti có gì đó không đúng lắm. Cậu cảm thấy nếu hôm nay mình nói sai nửa lời thì đảm bảo là sẽ rất thảm. Anh không dùng ảnh của ai hết. Thanh Ti lại hỏi, vậy nếu anh không dùng hai ảnh của em nữa, mấy cô gái khác lại tới theo đuổi anh thì anh làm sao? Anh sẽ nhận lời họ hả? Nhạc Thính Phong nghĩ rồi nói, đương nhiên anh sẽ không nhận lời rồi, tuy là sẽ hơi phiền một chút, nhưng anh không để em không vui được. Thanh Ti cong môi, bốn mấy ảnh đó không dùng được. Trong lòng Nhạc Thính Phong cảm thấy có chút khổ sở, quả nhiên Thanh Ti không thích cậu nói với người ngoài rằng em ấy là bạn gái của cậu. Đông nhiên Thanh Ti lại nói tiếp, cho nên phải chụp ảnh mới, bằng không người khác cũng không tin. Nhạc Thính Phong kinh ngạc ngẩng đầu. Thanh Ti tiến đến trước mặt Nhạc Thính Phong, nói, anh, cúi đầu xuống. Nhạc Thính Phong cúi đầu, Thanh Ti kiễng mũi chân thơm một cái lên má Nhạc Thính Phong, sau đó lấy điện thoại chụp lại khoảnh khắc kia của hai người. Nhạc Thính Phong sửng sốt, cả người ngây dại. Thanh Ti mở ảnh chụp ra xem lại rồi gật đầu. Được rồi, chụp thế này mới đẹp chứ, mặc dù anh hơi ngấy người rồi. Nào, chụp lại hai tấm nữa nào. Nhạc Thính Phong, Thanh Ti. Thanh Ti vô vai Nhạc Thính Phong, anh xoay người, túi thấp người xuống một chút. Nhạc Thính Phong xoay người, Thanh Ti vươn tay ôm cổ cậu, tay còn lại cầm điện thoại nháy vài tấm. Chụp ảnh xong, Thanh Ti hài lòng cất điện thoại. Nói, sau khi về trường, anh thay ảnh khác đi. Ừ, được. Nhạc Thính Phong còn đang ngây ngốc, khuôn mặt nhỏ nhắn rảo hoạt của Thanh Ti lại cười cười. 3. Nhạc Thính Phong cũng rất nghe lời, sau khi quay lại trường học liền đem bức ảnh thân mật của cậu và Thanh Ti thay cho tấm đăng ở ngoài ban công. Tuy chỉ là hôn nhẹ, thậm chí chỉ là thơm má, nhưng đối với hình tượng nam thần cao ngạo, lạnh lùng của Nhạc Thính Phong thì đây thực sự là chuyện có một không hai. Những người vốn còn đang nghi ngờ Nhạc Thính Phong lừa gạt bọn họ liền nhận ra đây là sự thật. Người ta thật sự đã có bạn gái từ lâu rồi. Buổi tối Lộ Tu Triệt hỏi Nhạc Thính Phong, cậu và Thanh Ti đã thật sự đã. Nhạc Thính Phong nhíu mày, thật sự cái gì? Thật sự cái kia ấy. Cậu nói gì thì nói thẳng ra có được không? Lộ Tu Triệt vô chán, cậu đó. Thớ không để ý tới cậu nữa. Cậu rốt cuộc muốn nói gì? Không có gì. Cậu đi đi, thớ đi ngủ. Nhạc Thính Phong nằm ở trên giường nhíu mày suy nghĩ một hồi lâu, Lộ Tu Triệt rốt cuộc định nói cậu với Thanh Ti làm sao. Một đêm này Nhạc Thính Phong ngủ không được yên, trời gần sáng mới mơ màng ngủ được một chút. Cậu còn nằm mơ thấy Thanh Ti dẫn một tên nhóc tới trước mặt cậu nói, anh, em có bạn trai rồi. Chương 2415, sẽ không có ai tốt hơn anh. Nhạc Thính Phong bị giật mình tỉnh cả ngủ, sau đó cũng không ngủ tiếp được nữa. Trong lòng cứ thấy sốt ruột, cậu có cảm giác nếu như bản thân không làm gì đó thì sau này nhất định sẽ hối hận. 3. Giờ tan học buổi trưa, Thanh Ti ra khỏi cổng một trường, vẫy tay với bạn học, vừa quay lại trông thấy Nhạc Thính Phong thì lập tức tỏ vẻ kinh ngạc. Anh về lúc nào thế? Nhạc Thính Phong có chút ngượng ngùng, không có gì, chỉ là hôm nay không có lớp, cho nên. Thanh Ti nhảy đến trước mặt Nhạc Tám Thính Phong, nói, anh. Có phải anh nhớ em rồi đúng không? Mặt Nhạc Thính Phong hơi đỏ lên, qua quýt gật đầu một cái. Thanh Ti ôm lấy cánh tay Nhạc Thính Phong, nói tiếp, nhớ em thì cứ nói thẳng đi, ngượng ngùng làm gì? Anh không có. Không có. Không có cái hai gì. Không nhớ em á. Đến đây, Thanh Ti liền buông cánh tay Nhạc Thính Phong ra. Nếu đã nói như vậy, không phải. Không phải là anh không nhớ em, anh ý anh là... Cụ chỉ là anh hơi ngượng thôi. Thanh Ti bật cười khúc khích, thấy Nhạc Thính Phong yên bốn lặng đưa cánh tay về phía mình thì cô bé liền ôm lấy, sau đó đưa mặt đến trước mặt Nhạc Thính Phong. Vậy anh hôn em một cái đi, em phát hiện anh bây giờ chẳng hề giống lúc còn bé nữa rồi. Anh không đối xử với em tốt như trước nữa, trước anh thường hồn em lắm mà. Nghe cô nói vậy, mặt Nhạc Thính Phong đỏ bừng cả lên, cái này đây là cổng trường của bọn mình đấy. Thanh Ti bĩu môi, vậy thì sao chứ? Anh là anh của em cơ mà. Rõ là anh không thích em nữa rồi, đúng không?
Không phải.
Em đừng có đoán mò. Nhạc Thính Phong ôm lấy Thanh Ti rồi cúi đầu, nhanh chóng hôn nhẹ một cái lên gò má của cô bé, sau đó tại cậu sắp cháy luôn rồi. Cuối cùng Thanh Ti cũng nở nụ cười. Đột nhiên có một giọng nói giận dữ ở đầu vang lên, dù Thanh Ti. Chẳng phải cậu nói trước năm 18 tuổi cậu sẽ không tìm bạn trai sao? Thế gã này là ai hả? Sắc mặt của Nhạc Thính Phong lạnh xuống, vẻ ngượng ngùng cũng biến mất trong nháy mắt. Một cậu thiếu niên bộ dạng trông cũng ngon lành đang hùng hổ xông tới. Thế nhưng cậu ta còn chưa kịp đi đến trước mặt bọn họ thì Nhạc Thính Phong đã đưa chân ra, đạp một phát đo ván đối phương.
Cút!
Còn dám làm phiền Thanh Ti nữa thì tao chặt đứt chân mày. Thanh Ti ló đầu từ phía sau Nhạc Thính Phong ra, nói, cậu mau đi đi, bạn trai tôi giỏi lắm đó, cậu đánh không lại anh ấy đâu. Cả người Nhạc Thính Phong lập tức cứng ngắc, mặt mũi cũng đỏ bừng lên. Bạn trai! Mày! Nhạc Thính Phong lại thêm một đạp nữa, ăn hai cái đạp này đủ để khiến cậu nhóc kia hết cử động nổi. Thanh Ti lại khuyên thêm một câu, tôi bảo cậu đi nhanh đi mà, chẳng lẽ cậu thật sự muốn bị đánh chết luôn ở đây? Mày cứ đợi đấy, cậu thiếu niên kia ôm bụng đứng lên rồi thất thểu chạy đi. Nhạc Thính Phong xoay người lại nhìn Thanh Ti, đanh mặt nói, em còn nhỏ, không được phép yêu đương biết chưa hả? Thanh Ti gật đầu, đương nhiên là không rồi. Có người anh trai tốt như anh ở trước mặt thì em còn thích ai được nữa chứ? Trừ phi có một ngày nào đó em thật sự gặp được một người còn tốt hơn cả anh. Nhạc Thính Phong nhỏ giọng nói một câu, sẽ không có ai tốt hơn anh đâu. Thanh Ti hỏi, anh nói gì thế?
Không có gì.
3. Từ sau sự việc ngày hôm đó, Nhạc Thính Phong càng quản Thanh Ti chặt hơn, trên trường thì lo chuyện tiếp xúc với các bạn học nam, hàng ngày thì lo chuyện ăn mặc, chỉ hận không thể hóa trang Thanh Ti càng xấu càng tốt, cậu sợ người khác thấy được vẻ đẹp tuyệt trần của cô bé. Thời gian trôi qua thật nhanh, trước mắt một cái Nhạc Thính Phong đã là sinh viên năm thứ tư, chuẩn bị tốt nghiệp, đây cũng là lúc Nhạc Thính Phong bắt đầu tiếp nhận công ty Nhạc Thị. Thời gian ở trường học đã không còn nhiều như trước nữa. Chương 2416, kết thúc. Thế nhưng trong trường lại chẳng thiếu gì truyền thuyết về Nhạc Thính Phong, cậu vẫn bán chiếm vị trí nam khối đứng đầu trường, không một ai có thể thay thế. Thanh Ti đang đứng dưới ký lúc xa nam, nhìn tấm tuốt sở tơ cực lớn in hình cô bé và Nhạc Thính Phong, liên tục một gật gù, quả nhiên có nhìn thế nào vẫn anh trai của cô quá đẹp trai. Thanh Ti kéo một cậu bạn đang định đi vào ký túc xá lại, nói, bạn gì đó ơi. Làm phiền cậu có thể giúp tôi gọi hộ tôi Nhạc Thính Phong ở phòng 619 ra đây một chút được tắm không? Cậu trai kia vừa nhìn thấy khuôn mặt của Thanh Ti liền bất giác nuốt một ngụm nước miếng, sau đó vô thức đưa tay chỉnh lại quần áo của mình. Bạn tìm Nhạc Thính Phong à? Thanh Ti gật đầu, đúng vậy, anh ấy có ở đây không?
Có, chắc là có.
Thế nhưng em gái hai này, khuyên em đừng tự làm tội làm tình mình nữa, thằng nhóc kia có một cô bạn gái bảo bối đó. Người đến yêu cầu muốn gặp tên đó một ngày không mười thì cũng đến tám người, không đùa em đâu, hay là em cứ về đi thôi.
Thanh Ti cắn cắn môi, nói bốn ố thế à.
Nhưng mà hình của tôi với anh ấy treo phía trên kia kìa, chắc là anh ấy sẽ ra gặp tôi đấy.
Cái gì?
Cậu trai kia kinh ngạc. Đúng lúc này Nhạc Thính Phong bất thình lình đi từ trong ký túc xá ra, Thanh Ti vui vẻ vẫy tay gọi, anh ơi.
Nhạc Thính Phong ngày người, sao em lại tới đây?
Lại còn ăn mặc xinh đẹp như vậy. Hiện giờ Thanh Ti đã lớn, trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, sắc xuân phơi phới, xinh đẹp tuyệt trần. Đẹp đến mức đi đến đâu cũng khiến người ta trầm trồ.
Nhạc Thính Phong lập tức nhìn xung quanh, quả nhiên những người đang đi ngang qua đều nhìn về hướng bên này.
Nhạc Thính Phong nghiêm mặt rồi nhanh chóng bước tới, sao em lại tới đây?
Thanh Ti cười nói, anh
cũng sắp tốt nghiệp đến nơi rồi mà cô bạn gái nhỏ của anh vẫn chưa xuất hiện, như vậy thì không tốt đâu nhỉ.
Sao em đến mà anh lại không vui vậy ạ?
Thanh Ti dùng một ngón tay chọt chặt vào ngực Nhạc Thính Phong.
Nhạc Thính Phong nắm lấy tay của Thanh Ti, em là tổ tông của anh nào dám, em có thể đến thăm anh mừng còn chẳng kịp nữa kia.
Thanh Ti muốn rút tay mình ra, thứ sao em chẳng nhìn ra vậy? Bàn tay nhỏ nhắn của cô bé vừa mềm vừa mịn, bình thường Nhạc Thính Phong cũng không dám mạnh tay nắm lấy. Thấy tay của cô bé sắp rút hẳn ra, Nhạc Thính Phong lập tức cười một cái thật tươi, sao tự dưng lại tới đây thăm anh thế này. Thanh Ti cắn môi dưới, nghiêng đầu nhìn Nhạc Thính Phong, em chỉ muốn cho người khác biết cô bạn gái nhỏ của anh là ai thôi, nếu không có người khác cướp mất anh của em thì phải làm sao bây giờ. Hai má của Thanh Ti khẽ ửng đỏ, sau khi cô bé nói xong, thấy Nhạc Thính Phong vẫn không nói gì, cậu đang thất thần. Thanh Ti nói như vậy là có ý gì? Là ý như cậu đang nghĩ sao? Thanh Ti khẽ cắn môi, thế nào? Anh không đồng ý hả? Câu này em chỉ nói một lần thôi đấy, sau này anh có hối hận cũng không có cửa nữa đâu hứ. Thanh Ti mạnh mẽ rút tay của mình ra, sau đó xoay người định bỏ đi. Nhạc Thính Phong muốn nhanh chóng đuổi theo nhưng lại bị cậu trai kia ngăn lại. Này, nhạc thần đó là ai vậy? Nhạc Thính Phong cuống cuồng nói, thật ngại quá, đó là bạn gái của tôi. Nói xong, Nhạc Thính Phong liền vội vã đuổi theo, Thanh Ti. Cậu nắm lấy tay của Thanh Ti rồi kéo cô vào lòng, nhỏ nhẹ thì thầm vào tai cô. Từ trước tới giờ anh đều là của em, không một ai có thể cướp đi hết. Đám con trai đi ngang qua nhau nhau dừng lại hóng hớt, hôm nay được mở rộng tầm mắt rồi, có thể làm cho Nhạc Thần lạnh lùng dùng ánh mắt dịu dàng lại cưng chiều ấy liếc mắt nhìn một cái, thân làm một thằng con trai cậu ta cảm thấy có chết cũng đáng. Người quen đi ngang qua thấy vậy liền xông lên hỏi thăm. Nhạc Thính Phong cúi đầu, nhìn Thanh Ti một cách cưng chiều rồi nói, bạn gái của tôi. Lúc cô tới, ánh chiều dịu nhẹ, gió mát thoáng qua. Nhạc Thính Phong khép túi đầu nhìn cô, trong mắt cậu là cô, cả thế giới của cậu đều là cô. Thế giới của họ chưa bao giờ có bất kỳ ai khác. Đối với hai người họ mà nói, thanh xuân là đối phương, quãng đời còn lại cũng là đối phương. Hết ba.